Nhưng mà khi Đức Thế Tôn bảo đi đến nhà bà lão để thọ trai cúng dường và thuyết pháp, đâu dám cãi lại lời Đức Phật. Cũng riu riu vô lấy y, lấy bát đi. Đến nhà bà lão làm những đồ ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm có đầy đủ. Và bà đã đích thân, đích tay dâng những đồ ăn đó cho cái vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo nhắm mắt lại để thọ nhận đồ cúng dường. Sau khi cúng dường xong rồi, bà lão bưng nước để cho vị tỳ kheo rửa tay rồi xong hết rồi. Bà cung thỉnh vị tỳ kheo lại nơi cái bàn kia, đó là pháp tòa của thầy, để cho thầy thuyết pháp. Nhưng mà cũng đâu dám cãi lại lời bà lão, tại vì thấy tấm lòng của bà ta chân thành quá mà, không có làm mất niềm tin của bà lão. Cho nên vị tỳ kheo đó y áo cũng đỉnh đạt và lên ngồi trên pháp tòa đàng hoàng. Trong khi đó bà lão đang quỳ một phía dưới trước bàn bằng một cái tâm thuần tịnh. Vị tỳ kheo sợ quá, bây giờ thuyết pháp gì đây? Từ trước đến giờ mình chưa thuyết pháp mà. Thôi, cứ ngồi ở trên đó nhắm mắt lại làm thinh như thế này. Trong khi đó bà lão cũng chăm chí một cái lòng thanh tịnh, quỳ một và nhắm mắt phía trước cái bàn. Khi mà vị tỳ kheo mở ra thấy bà lão đang nhắm mắt, không có cửa quậy gì nữa hết, nhẹ nhẹ bước xuống dưới ghế, đi ra ngoài cửa, một mạch trở về lại Tịnh Xá Kỳ Viên. Hai tiếng đồng hồ sau, bà lão từ từ tỉnh dậy, mở mắt nhìn lên, thấy không còn có vị sư nữa. Bà lão nói, trời ơi, một cái thời thuyết pháp mà bà lão chưa bao giờ thấy được tâm hồn của mình thanh tịnh, thấy tâm hồn của mình được. Bà lão, dạ, bà lão cảm thấy một niềm hân hoan tịnh lạc ở trong lòng. Đi vô bên trong, lấy thêm chuối, lấy thêm ổi, lấy thêm xoài, bỏ chung trong một cái sách, vội vàng, tấp tả, chạy lên Tịnh Xá Kỳ Viên, gặp Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn. Con cúng dường thêm cho cái vị sư hồi nãy đã thuyết pháp cho con nghe một bài pháp vô cùng quý giá. Khi Đức Thế Tôn thấy bà lão hăm hở như thế đó, mang đồ cúng dường thêm lần thứ hai nữa, Đức Thế Tôn gọi vị tỳ kheo lại, này con, hồi nãy con đã thọ trai đến nhà bà lão và thuyết một bài giáo pháp nào mà bà lão cảm thấy có một lòng thuần tịnh và ngưỡng mộ quá vậy? Khi vị tỳ kheo đó nghe Đức Thế Tôn hỏi, vị tỳ kheo cũng đâu dám nói dối. Dạ bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy con lên trên pháp tòa của cái bà lão đó soạn sửa soạn sẵn cho con làm thinh ánh mắt, và đến khi mà con thấy bà lão kính cẩn quỳ trước mắt và bà lão không nghe gì nữa, cho nên con lén lén đi ra ngoài cửa, con về Tịnh Xá Kỳ Viên mà con không nói một lời nào hết. Vậy thì kính thưa quý đạo, đó có phải là một bài thuyết pháp vô ngôn đã làm cho tâm tư của bà lão được thuần tịnh hay không? Vậy thì từ đầu giờ đến giờ phút này chúng tôi nói nhiều quá, bây giờ làm thinh. Vậy thì cái thứ tư là người bị khuyến tật thân thể hay tâm thần không thể học hay hiểu giáo lý. Nếu chúng ta sinh ra đời bằng một cái thân người mà thân người đó tàn tật hoặc là bệnh tâm thần, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta có đủ cái kiến thức, đủ cái khả năng, đủ trí tuệ để chúng ta học hỏi giáo pháp không? Mà rất may rằng toàn thể quý đạo hữu ngồi trong lớp học này, quý đạo hữu đều là thông minh đỉnh đạt hết, mà không có một quý đạo hữu nào rơi vào trong cái lãnh vực thứ tư là được thân người nhưng không đầy đủ. Quý đạo hữu có đầy đủ hết, quý đạo hữu trang nghiêm hết, quý đạo hữu thông minh hết, quý đạo hữu con nhà giàu hết, quý đạo hữu có đầy đủ mọi điều kiện hết. Thì đó có phải là những điều kiện tốt để chúng ta thăng tiến trên con đường tu tập của chúng ta không? Nếu mà chúng ta sinh vào trong cuộc đời này mà chúng ta bị câm, chúng ta có muốn thuyết pháp, chúng ta có thuyết được không? Nếu mà chúng ta sinh vào trong cuộc đời này mà chúng ta bị đuôi, chúng ta có đọc được kinh điển không? Không. Vậy thì bây giờ quý đạo hữu có đầy đủ những cái nhân duyên đó, quý đạo hữu có thấy thân mình là quý không? Thưa quý đạo hữu, nếu có một cái nhân duyên nào đó mà quý đạo hữu đi vào trong bệnh viện, quý đạo hữu đi vào những nhà nursing home, quý đạo hữu sẽ thấy cái thế giới ở nơi đó như thế nào, chưa nói đến cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu quý đạo hữu đi vào trong cái thế giới mà thế giới của những người già nằm trong nursing home, thì quý đạo hữu sẽ thấy được đó là một cái thế giới mà mình thấy còn khỏe mạnh, còn đi đứng được, đó là hạnh phúc. Chúng ta đi vào trong bệnh viện thì chúng ta thấy những người bệnh nằm trên giường bệnh, tay chân ràng rịt hết, không biết bao nhiêu cái cây kim, không biết bao nhiêu cái ống đưa vào trong tự thân của chúng ta. Thì ngày hôm nay tự thân của chúng ta được khỏe mạnh bình yên như thế này, đó là điều may mắn, có phước. Quý đạo hữu thấy ồ dạ được, cảm ơn đạo hữu nhiều. Dạ. Năm điều kiện cuối cùng thuộc về ngoại cảnh. Điều kiện thứ nhất, bốn điều kiện trước là thuộc về nội tại, nội tâm của chúng ta, nội thân của chúng ta, và năm điều kiện cuối là thuộc về ngoại cảnh. Điều kiện thứ nhất là một vị Phật đã xuất hiện và dạy giáo pháp. Nếu chúng ta sinh trong một thế giới chưa có Phật thì ngay cả vấn đề giải thoát cũng không có, vì không có tấm gương lịch sử nào cả trong cõi giới chúng ta. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã giác ngộ và dạy mọi người phương pháp giác ngộ. Ngài đã ban cho chúng ta một cơ hội phi thường. Đúng không? Chúng ta sinh vào trong cuộc đời này đồng với thời gian Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có mặt. Dù rằng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn cách đây gần 3.000 năm, nhưng tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn còn hiển hiện ở nơi đấy. Lời giảng dạy của Đức Thế Tôn còn trong cuộc đời này, và quý đạo hữu đang học hỏi tinh thần giáo pháp đó. Thì thưa quý đạo hữu, đó có phải là một nhân duyên tốt cho chúng ta không? Nếu mà chúng ta sinh vào trong một quốc gia, vào trong một cái quốc độ nào đó, mà cái quốc gia đó, cái quốc độ đó không có giáo pháp, không có tinh thần, không có hình ảnh của Đức Thế Tôn, thì làm sao chúng ta tu? Ví dụ như chúng ta sinh vào trong loài bò bay mấy cửa vi tế côn trùng, thì làm sao chúng ta hiểu được Phật? Làm sao chúng ta nghe được pháp? Làm sao chúng ta thấy được tăng? Đúng không? Cũng đồng trong thời gian này, cũng đồng trong trú xứ này, mà chúng ta làm thân người thì chúng ta có cái lớp học Phật Pháp kỳ thứ 17 và chúng ta đang học Phật Pháp. Nhưng cũng cùng trong thời gian, cùng trong trú xứ này, một con kiến đang bò trên nền nhà, một con ong đang bay ở ngoài bụi, một con chim bồ câu đang đậu trong nóc nhà, nhưng nó có biết rằng 4 giờ rưỡi phải thức dậy và 5 giờ đi công phu không? Quý đạo hữu thấy không? Cho nên điều là một vị Phật xuất hiện, giáo pháp của Ngài, đồng thời chúng ta có mặt và chúng ta làm được thân người. Nếu đồng thời chúng ta là một con dế dũi thì chúng ta có biết đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn không? Cho nên đó là cái điều hạnh phúc của chúng ta. Đó là cái quý của thân người mà nhiều khi quý đạo hữu không có để ý. Quý đạo hữu làm được thân người rồi, muốn cắt tóc ngắn thì cắt tóc ngắn, muốn để tóc dài thì để tóc dài, muốn để móng tay như thế nào đó thì để, muốn đi giày gì đó thì đi, muốn mang kính gì đó thì mang kính. Đó là hạnh phúc của chúng ta mà chúng ta không biết. Con dế dũi nó đâu có đi thẩm mỹ viện được đâu. Con ong nó đâu có muốn để cái tóc dài ra được đâu. Nó đâu có muốn cái gì đó, thưa quý đạo hữu. Điều thứ hai là khi xuất hiện, Đức Phật đã dạy giáo pháp. Dù thấy tấm gương đắc đạo của Đức Phật mà không có lời giảng dạy của Ngài thì cũng không có con đường để chúng ta noi theo. Nếu có một Đức Phật thì hiện vào trong cuộc đời này mà Đức Thế Tôn không thuyết giáo, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta có tinh thần giáo pháp để chúng ta học và chúng ta tu để giác ngộ không? Nếu mà sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội cây Bồ Đề và Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn quán chiếu tất cả căn cơ của chúng sinh trong cuộc đời này, và khi mà Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn quán chiếu căn cơ của chúng sinh trong cuộc đời này, và Đức Thế Tôn thấy được rằng căn cơ của chúng sinh là xuôi theo dòng sinh tử, và tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn tu tập giác ngộ và giải thoát là nghịch lưu, và Đức Thế Tôn thấy tinh thần giáo pháp nghịch lưu mà đem áp dụng cho căn cơ của chúng sinh thuận lưu xuôi theo dòng sinh tử, thì thưa quý đạo hữu có dễ không? Cho nên Đức Thế Tôn muốn nhập Niết Bàn. Mà nếu trong khi đó Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì ngày hôm nay chúng ta có Tam Tạng Kinh Điển để chúng ta học không? Không. Vậy thì chúng ta phải cảm ơn cái vị thiên tên là Sahambati. Vị thiên Sahambati sau khi thấy Đức Thế Tôn quán chiếu căn cơ của chúng sinh như vậy và Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, cho nên vị thiên Sahambati ở trên cung trời thứ 33 thị hiện xuống trước mặt Đức Thế Tôn và đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hãy đi thuyết giáo. Đức Thế Tôn hãy vì lòng từ bi đi hóa độ.